Sống trong an bình, ngày 24 tháng 8 năm 1957. Giáo pháp mang lại an bình, hạnh phúc và là nơi nương trú cho thế gian. Nếu thế gian bị tước đoạt giáo pháp, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ sự bình an nào ở đâu cả. Nếu mọi người, cá nhân hoặc đoàn thể luôn có giáo pháp trong tâm, thì họ giống như cây cỏ xanh tươi mọc trên cánh đồng mùa xuân hay trên thung lũng, núi đồi, thường được nước mưa tưới tẩm. Người không có giáo pháp, họ xấu ác hoặc hành xử không khéo léo, thì họ giống như cây cỏ trong mùa khô hoặc trên sa mạc, nằm chết khô trên mặt đất. Họ không có gì để khiến người khác cảm thấy mến ưa hay tôn trọng. Ngược lại, họ sẽ bị coi thường và quên lãng. Họ sẽ không gặt hái được gì ngoài đau khổ và bất hạnh. Trái lại, người có giáo pháp trong tâm giống như cây có hoa đẹp, hoa thơm. Mọi người đều muốn ở gần họ, kết thân với họ. Còn những người có hành vi thô tháo, họ giống như loài cây có hoa tuy đẹp nhưng đầy gai, hoặc không có hương thơm, hoặc hết sức hôi thối. Người khác chắc chắn sẽ chán ghét, không muốn đến gần họ. Giáo pháp cũng có thể được so sánh với ngọn lửa trong chiếc đèn lồng mà bản chất của nó là sáng rực. Tâm của ta giống như cái đèn lồng bao quanh ngọn đèn. Nếu chiếc lồng không được chùi rửa đầy bồ hóng, thì dù ngọn lửa có sáng đến đâu, nó cũng không thể tỏa ánh sáng ra bên ngoài. Cũng thế, nếu tâm của ta bị những ý đồ xấu ác che khuất, thì dù ta cố gắng làm bao điều tốt, tâm cũng không thanh tịnh, bình an, vì nó vẫn còn ô uế giống như bồ hóng làm mờ ám vỏ đèn lồng. Chúng ta đã đến tu viện này, đó là một nơi yên bình, nên chúng ta cần cố gắng giữ sự bình an, thanh khiết trong hành vi của mình, thanh khiết trong lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Khi ta có thể thanh tịnh cả bên trong lẫn bên ngoài như thế này, chúng ta sẽ hòa hợp với sự yên bình, thanh tịnh của nơi này. Sự yên bình có được do nhiều nguyên nhân, nghiệp quả. Nếu không có nhân, quả sẽ không có. Loại hạnh phúc thiếu vắng sự bình an chỉ kéo dài trong một hơi thở ngắn. Nhưng hạnh phúc mà bình an, thanh tịnh mang đến sẽ tồn tại trong một thời gian dài, rất dài. Nếu nơi chúng ta sống không yên tịnh, thì các hoạt động của ta không mang lại lợi ích gì. Thí dụ, nếu muốn đọc, viết hoặc ghi nhớ kinh văn thì rất khó. Đây là lý do tại sao sự yên tịnh là rất quan trọng mà tất cả chúng ta phải cố gắng cùng nhau tạo dựng. Thân chúng ta giống như một bình nước lớn, tâm như nước trong bình, và ô nhiễm của chúng ta như cặn lóng trong nước. Nếu chúng ta lấy một cục phèn khuấy quanh bình nước, các cặn lóng sẽ tụ lại kết tủa ở hai bên hoặc đáy bình, khiến nước được sạch, trong. Giáo pháp giống như viên phèn để làm cho tâm chúng ta được sạch trong. Khi ta lắng nghe giáo pháp và mang nó về nhà suy ngẫm để thêm lợi lạc, nó sẽ lọc bỏ các khuynh hướng bất thiện, cấu uế, để chúng kết tủa, tách ra khỏi tâm. Khi giáo pháp trụ lại với tâm theo cách này, thì ngay cả khi có cảm giác tức giận, chúng ta cũng không chạy đuổi theo cảm giác tức giận đó. Khi có cảm giác thù hận, chúng ta sẽ không nổi sân theo đó. Khi có cảm giác si mê, chúng ta sẽ không trở nên bồng bột theo đó. Nhưng ngay cả như thế, những cảm xúc này vẫn nằm chờ đợi, ngủ ngầm trong tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta phải phát triển các hình thức thiện lành cao hơn nữa để loại bỏ hoàn toàn các cặn lóng ra khỏi bình nước của chúng ta. Các hình thức thiện lành cao hơn mà ta phải phát triển là các thực hành để tạo ra sự bình an trong tâm. Khi tâm được bình an, nó tạo ra một nội tâm đầy phẩm chất, giống như cách ta để nước lắng đọng thì nó trở nên trong suốt. Ở bên trong phàm phu chúng ta có ba kẻ xúi dục, mắt, tai và miệng. Đó là trên phương diện vật lý. Ở lãnh vực tinh thần, kẻ xúi dục bên trong chính là tâm. Đây là những thứ tạo ra sự bất an trong nội tâm ta. Vì thế, ta phải cẩn thận ngăn các độc tố đi vào nội tâm qua các cửa này. Nếu nhận ra rằng mình đã ăn nhầm chất độc, ta phải nhổ nó ra ngay. Nếu không, nó sẽ làm hại ta. Nói cách khác, mắt, tai và miệng là những nơi ta cần canh giữ, kiềm chế nhiều nhất. Thông thường, mắt luôn tìm kiếm rắc rối, tai cũng thế, và miệng có thói quen hay nói những điều gây rắc rối. Để lời nói của ta không đem lại rắc rối, đòi hỏi sự khôn ngoan, sáng suốt. Khi ta sáng suốt, thì giống như ta hấp thụ thức ăn lành, ta sẽ an toàn. Ngay cả khi ta ăn phải chất độc, ta cũng không chết. Sự sáng suốt đang được đề cập ở đây là sự hiểu biết từ các kiếp quá khứ, hiểu biết về cách con người chết và tái sinh, và sự hiểu biết để chấm dứt quá trình sinh khởi của ô nhiễm trong tâm. Nếu chưa có được những loại sáng suốt này, ta phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc bản thân, để ta có thể có được hiểu biết về những gì là thiện xảo, những gì là không. Khi phòng ngự thân, ta phải 1. Canh chừng cái ác để nó không phát sinh. 2. Canh chừng cái thiện để nó không lơi nhịp. Và 3. Sử dụng tâm thiện lành để nó mang lại lợi ích. Khi nói, hãy để lời nói của chúng ta mang đến sự bình yên. Nếu lời nói của ta gây rắc rối, thì khác gì ta đã ăn chất độc. Lúc đó, ta không chỉ làm hại bản thân, mà người khác cũng bị vạ lây. Giống như ta rải chất độc vào một cái bể nơi các con cá đang cắn nhau. Con này cắn con kia, làm vết thương bị đầu độc. Và cuối cùng, chúng giống như một bè cá chết nổi lên trên mặt nước. Vì thế, khi biết mình vẫn còn tham, sân và si trong tâm, ta cần phải hết sức cẩn trọng trong lời nói. Khi chánh niệm để chỉ nói những gì cần nói và kiềm chế không nói điều không nên nói, là chúng ta đang gìn giữ để sự thiện lành không bị hao tổn, đồng thời ta cũng ngăn chặn cái ác không khởi lên. Ngoài ra, ta cũng phải chú ý đến đôi tai của mình. Đôi khi người khác nói với thiện ý, nhưng ta nghe không lọt tai. Ngược lại, đôi khi ta nói với thiện ý, nhưng người khác lại hiểu lầm. Trong trường hợp đó, người ta nói là đàn gáy tai trâu, nó không đem lại lợi ích gì. Khi sống cùng nhau trong tăng chúng như thế này, chắc chắn sẽ có đủ loại âm thanh khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Nếu so sánh, chúng ta không khác gì một dàn nhạc, gồm âm thanh của kèn, âm thanh của cồng chiêng, âm thanh của mộc cầm, âm thanh cao, âm thanh thấp. Nếu tất cả các nhạc cụ đều có cùng âm thanh, thì dàn nhạc này nghe không thú vị chút nào. Tương tự, khi nhiều người sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có những âm thanh tốt và xấu phát sinh trong nhóm. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải tự chăm sóc tâm mình. Đừng để bản thân cảm thấy tức giận hoặc bất mãn với các âm thanh khó nghe. Vì khi có nhiều bất mãn, chắc chắn tâm sẽ chuyển sang sân hận. Khi có nhiều sân hận, tâm sẽ chuyển sang ác ý. Khi có ác ý, nó sẽ dẫn đến cãi vã, phiền hà. Vì lý do này, chúng ta nên phát triển các suy nghĩ thiện lành tới người ở trên ta, ở dưới ta hay cùng cấp độ với ta. Khi người dưới ta thể hiện sự khó chịu trong lời nói hoặc hành động, ta nên tha thứ cho họ. Khi có thể làm điều này, chúng ta sẽ đóng góp cho sự bình yên và thanh tịnh của nhóm. Tâm chúng sanh hiếm khi có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Lúc nào ta cũng có điều phải suy nghĩ. Có thể nói rằng, kể từ khi học được ngôn ngữ của con người, chúng ta đã tiếp tục suy nghĩ mà không có thời gian để dừng lại và nghỉ ngơi. Tâm khiến bản thân bận rộn cho đến khi chết. Nếu thân ta cũng cần cù như thế, thì tất cả mọi người sẽ trở thành triệu phú. Nhưng khi tâm không có thời gian nghỉ ngơi, nó chứa đầy các chướng ngại. Đó là lý do tại sao tâm không được bình an. Vì vậy, chúng ta được dạy thực hành thiền, buông bỏ những suy nghĩ về dục ái. Nói cách khác, chúng ta đóng cửa các giác quan của mình để tâm không chú ý đến bất cứ điều gì ở bên ngoài. Và chúng ta có thể đặt hết tâm trí vào các phẩm chất cao quý của Phật, Pháp và Tăng. Ta không để tâm rơi vào sắc, thinh, hương, vị hay xúc là các đối tượng của dục vọng. Đối với các uế nhiễm, chúng ta không để tâm rơi vào trạng thái tham, sân hay si. Sự thực hành đôi khi diễn ra như ý ta muốn, nên ta sinh ưa thích và coi thường. Đôi khi nó không diễn ra như ý ta muốn, và ta bực bội, khó chịu. Đây là những trường hợp của tham và sân. Đối với si, đôi khi chúng ta ngồi mà không nhớ mình đang làm gì hay đang ở đâu. Chúng ta bị phân tâm, lơ đãng, không biết chuyện gì đang xảy ra, tốt hay xấu, đúng hay sai. Điều này làm cho tâm trí trở nên mù mờ, tăm tối. Đôi khi ta trôi dạt vào những suy nghĩ về quá khứ, nhớ nghĩ đến người đã làm hại ta, khiến ta phát sinh ác ý, muốn trả thù, trả oán. Như thế là chúng ta tự làm hại mình bằng cách phá hỏng việc thực hành của mình. Ba loại uế nhiễm này, tham, sân và si, là những đống củi khô chỉ chờ bắt lửa. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ chúng khỏi tâm hoàn toàn. Chánh niệm tỉnh giác là phẩm chất của Đức Phật. Cảm giác hạnh phúc, thảnh thơi là đặc tính của Pháp. Nếu bạn có thể duy trì sự tự tại cho đến khi nó đông cứng lại thành một khối, nói cách khác là bạn đã làm cho sự thiện lành vững chắc và mạnh mẽ trong tâm. Đó là đặc tính của Tăng Sangha. Một khi bạn đã có tâm thiện lành vững chắc như thế, bạn có thể mang nó theo và sử dụng nó bằng bất cứ cách nào bạn muốn. Bất cứ bạn nói điều gì cũng mang lại kết quả tốt. Bất cứ bạn làm điều gì cũng sẽ cho quả tốt. Khối tâm thiện lành vững chắc đó giống như một viên ngọc ước thần kỳ, mang lại tất cả mọi hạnh phúc cho bạn. Bồi dưỡng tâm trí. Ngày 10 tháng 8 năm 1957. Khi nước dưới sức nóng của mặt trời hoặc sức nóng của lửa đến độ bốc hơi, chỉ để lại chiếc ấm hoặc nồi khô cạn, ta có thể nói rằng đó là sự kết thúc của nước không? Thực ra, nó vẫn tồn tại. Chỉ là sức nóng đã khiến nó bốc hơi nước trong không khí. Vì vậy, ta không thể nói rằng nước không còn tồn tại. Nó vẫn tồn tại ở một nơi khác, trong một điều kiện khác. Đối với tâm cũng thế. Khi thân hoại, tâm không chết theo với thân. Tâm chỉ di chuyển đến một nơi mới, theo đúng với nghiệp tốt hay xấu của ta. Thực tế là nó vẫn tồn tại trong một điều kiện khác. Do đó chúng ta nói rằng tâm không chết. Tuy nhiên, khi tâm chịu nhiều sức nóng, nó sẽ thoái hóa, giống như thân. Khi thân phải hứng chịu các ngọn lửa của sự lão hóa, bệnh tật và cái chết, nó thoái hóa. Khi tâm phải hứng chịu các ngọn lửa, ô nhiễm như tham lam, sân hận và si mê, nó thoái hóa. Ba khối lửa này càng thiêu đốt tâm trí, sự thiện lành của tâm càng bị thoái hóa. Vì các ngọn lửa này đốt cháy thân và tâm từ cả hai phía, nên cuối cùng chúng phải tan rã và đi theo những hướng riêng biệt của chúng. Chúng ta gọi đây là quá trình sinh tử. Vì vậy, nếu muốn được hạnh phúc, ta phải rèn luyện tâm thoát khỏi các uế nhiễm. Chỉ khi đó ta mới thoát được vòng sinh tử. Nhưng nếu bạn hỏi nơi không sinh, không tử nằm ở đâu, thì thật khó để chỉ ra. Cũng giống như chỉ cho người mù nhìn một con voi hoặc trâu nước, thật là lãng phí công sức. Tương tự, mô tả nơi không sinh, không tử, để một người vô minh hiểu thấu, cũng là vô ích. Chỉ khi ta phát sinh được trí tuệ, ta mới hiểu được con người sau khi chết đi về đâu. Và thực sự có một nơi không có sinh, không có tử hay không? Đó là vì người trí có con mắt bên trong, Jnana Chakhu, hay con mắt trí tuệ. Người đó đã thấy được giáo pháp chân chính, khiến họ có khả năng hiểu được vấn đề. Đức Phật đã nói, ai nhìn thấy giáo pháp là thấy ta. Nói cách khác, khi ta nhận ra được quy luật bất tử, ta sẽ có thể thấy những người bất tử, thấy những gì bất tử. Vì vậy, khi đạt đến giáo pháp bất tử, chúng ta đến nơi không có sự chết. Chừng nào còn chưa tới nơi đó, chúng ta còn phải tiếp tục tu tập để đạt được pháp nhãn. Vấn đề là, mặc dù hầu hết chúng ta đều có thị lực rõ ràng, tâm trí ta vẫn tối tăm mờ nhạt. Giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta được dạy mỗi ngày giống như một thấu kính để chiếu chút ánh sáng vào mắt tâm, để ta có thể cảm nhận được con đường mình đi mà không rơi xuống hố hay xuống giếng. Tuy vậy, tâm trí của ta vẫn còn mờ nhạt. Đây là lý do tại sao chúng ta có rất nhiều ý kiến khác nhau. Mắt ta vẫn còn mờ, nhưng ít nhất ta không bị mù. Chúng ta vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy các hình dạng. Có câu nói, thấy được một thiền giả là phước lành cao thượng nhất. Có nghĩa là, bất cứ ai được gặp hay thấy một bậc tu chứng, nhập lưu, nhất lai, bất lai hoặc một vị A-la-hán, đều là thấy một cảnh tượng tốt lành, vĩ đại. Nhưng ta phải thực sự thấy một bậc chân nhân thì mới đúng sự thật. Vậy ta sẽ tìm kiếm bậc chân nhân đó ở đâu? Người đó có những đặc điểm gì giúp ta nhận ra? Nếu ta chỉ nhìn từ bên ngoài, không có cách nào ta có thể biết chắc chắn. Cách duy nhất để biết chắc chắn là thực hành giáo pháp để phát sinh những phẩm chất của bậc chân nhân ngay nơi bản thân mình. Khi nào còn chưa có những phẩm chất đó bên trong, ta không thể nhìn ra một bậc chân nhân thật sự. Đôi mắt của ta vẫn còn mờ, vì vậy mọi thứ ta nhìn đều bị mờ. Tâm ta là một tâm trí tầm thường, vì vậy mọi thứ ta nhìn đều tầm thường. Để giúp chúng ta nhìn thấy sự thật theo cách này, Đức Phật dạy ba quy cách thực hành. 1. Matanyutta cha patasmim, tức điều độ trong việc tiêu thụ thực phẩm. 2. Pantancha sayana sanam, thích sống ẩn dật. 3. Adhichitte cha ayogo, nguyện giữ tâm trí cao độ, tức là nâng cao hạnh phúc cho tâm trí. Liên quan đến hướng dẫn đầu tiên, điều độ trong việc tiêu thụ thực phẩm, có hai loại tiêu thụ. Tiêu thụ thực phẩm cho cơ thể và tiêu thụ thực phẩm cho tâm. Có hai loại thực phẩm cho thân nên tránh. Bất cứ thứ gì có được do nghiệp xấu và bất cứ thứ gì không thực sự nuôi dưỡng cơ thể. Khi ta biết tránh hai loại thực phẩm này, đó được gọi là có ý thức điều độ trong việc tiêu thụ thực phẩm. Đối với thức ăn cho tâm, có ba loại. Thứ nhất, Pasahara, thức ăn của sự tiếp xúc giác quan, tức xúc thực, tức là sự tiếp xúc của sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp khi chúng tấn công vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thứ hai, Vijnanahara, thức ăn của ý thức, tức là sự nhận thức ở sáu cửa giác quan, tức là thức thực. Thứ ba, Mano Sanchetanahara, thức ăn cho tư tưởng, tức tư niệm thực. Người không có ý thức điều độ trong việc tiêu thụ thực phẩm, giống như người bệnh không biết loại thực phẩm nào sẽ làm bệnh nặng thêm, chắc chắn là người đó sẽ có một cuộc sống ngắn ngủi và sẽ chết sớm. Không chỉ vậy, anh ta còn tạo ra gánh nặng cho những người xung quanh như cha mẹ, vợ con và người thân. Họ phải đối mặt với bao vấn đề. Khi anh ta qua đời, họ phải kiếm tiền để trả cho đám tang và tạo công đức để hồi hướng cho anh. Trước đó, họ phải trả tiền chăm sóc y tế. Các bác sĩ và y tá phải chăm sóc anh ta ngày đêm, cho uống thuốc, làm vệ sinh cá nhân cho anh ta, tất cả mọi thứ. Nhưng nếu bạn có ý thức về cách chăm sóc bản thân và cẩn thận về cách bạn tiêu thụ thực phẩm, bạn sẽ ít có bệnh, bản thân bạn sẽ thoải mái và bạn không tạo ra gánh nặng cho người xung quanh. Năm chướng ngại giống như vi trùng, nếu chúng len được vào tâm bạn, chúng sẽ tăng theo cấp số nhân, lan rộng và liên tục ăn mòn tâm trí, đến nỗi bạn không thể vực nó dậy. Thức ăn của ý thức có nghĩa là ý thức phát sinh ở 6 cửa giác quan khi cảnh sắc đập vào mắt, âm thanh đập vào tai, vân vân. Cảnh sắc dễ chịu giống như đường, như mật, chắc chắn sẽ lôi kéo nhiều kiến, ruồi và muỗi. Những cảnh sắc khó chịu giống như rác rưởi, ngoài việc mang theo vi trùng, chắc chắn là chúng cũng sẽ thu hút tất cả những thứ độc hại khác, bởi vì chúng tiếp xúc với ruồi bọ. Nếu không để ý đến kiến, ruồi và bụi bặm, chúng ta sẽ vẫn ăn thức ăn đó, và nó sẽ độc hại cho sức khỏe của chúng ta. Giống như người không có răng thấy xương gà trong thức ăn của mình, anh không thể nhai chúng, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Kết quả là mắt anh trợn ngược lên. Cũng thế, nếu không có trí tuệ, bạn sẽ ngấu nghiến ăn thức ăn mất vệ sinh, hôi thiêu, cùng với dung, thức ăn ngọt, cùng với kiến và ruồi. Vì vậy, bạn phải chú ý cẩn thận. Trước khi ăn, hãy nhìn xem bạn có thể ăn hay không ăn được gì, những gì bạn phải hay không phải quan tâm. Điều này được gọi là có dao, có thớt cho thức ăn của bạn. Khi bạn kiểm tra mọi thứ theo cách này, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn đã được chuẩn bị tốt và nấu nướng đàng hoàng, không nuốt sống mọi thứ như quái vật. Nếu không xem xét mọi thứ, bạn sẽ hiểu sai những gì đang xảy ra. Nghĩ rằng điều tốt là xấu và điều xấu là tốt. Tâm trí sẽ không rõ ràng về những điều này vì bạn thiếu chánh niệm và trí tuệ. Bạn sẽ nuốt thức ăn độc hại thẳng vào tâm. Như thế là rất tham lam, rất si mê, bởi vì bạn bất cẩn trong việc ăn uống, và điều này tạo ra những mối nguy hiểm cho tâm của bạn. Điều tương tự cũng đúng với thức ăn của nhĩ thức. Âm thanh bạn ưa thích giống như đường hoặc đồ ngon ngọt. Âm thanh bạn không thích là thực phẩm thối rữa. Nếu không sử dụng trí tuệ, không sử dụng sự kiềm chế và không chú ý đúng mức, cuối cùng bạn sẽ ăn thức ăn thối rữa đầy dung sáng. Bất cứ thứ gì ngon ngọt, bạn sẽ nuốt chửng toàn bộ, kèm luôn cả kiến, dung và ruồi. Điều này sẽ gây đau đớn, rắc rối cho đường ruột và xáo trộn tim mạch. Tâm bạn hiện tại đã ở trong tình trạng sức khỏe kém, nhưng bạn lại ngấu nghiến thêm những thứ độc hại. Khi điều này xảy ra, không ai có thể ngoài bạn ra chữa khỏi cho bạn. Điều tương tự cũng áp dụng cho mũi, lưỡi, thân và tâm. Bất cứ thức ăn nào bạn dự định nuốt, trước tiên bạn phải chú ý cẩn thận như các tu sĩ làm khi họ tụng kinh quán chiếu trước khi sử dụng tứ vật dụng. Đồng thời, ta cũng phải suy ngẫm về việc liệu người thí chủ mang cho ta vật thực có tà kiến hay kiếm sống bằng tà mạng không. Nếu không, đức hạnh của chúng ta sẽ bị tổn hại lây. Vì vậy, chúng ta phải có tác ý vững chắc, sử dụng chánh niệm để thấu suốt và trí tuệ để phán xét. Bằng cách đó, chúng ta sẽ được ăn thức ăn chân chính, ngon, lành. Ai không sử dụng chánh niệm và trí tuệ thì giống như dạ xoa ăn thịt sống, thối rữa. Xương, cánh, da và lông, ta nuốt chửng mọi thứ như một kẻ mang rợ không biết gì hơn. Các nhà khoa học ngày nay rất thông minh. Họ có thể lấy những thứ bạn thường không thể ăn, sau đó chế biến, chưng cất để bạn có thể ăn, và chúng cũng tốt cho bạn. Những kẻ thiếu trí cho phép lòng tham và sự đói khát làm chủ mình, sẽ ăn tất cả, cánh, đuôi, xương, vây. Họ chấp trong tâm những thứ họ thích. Họ chấp trong tâm những thứ họ không thích. Lúc nào, họ cũng như thể có xương bị mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng nếu chúng ta có giới, định và tuệ trong việc tiêu thụ thức ăn của ý thức, thì như thể chúng ta có lửa, bếp và dao để chuẩn bị thức ăn một cách đàng hoàng, bài bản. Loại thức ăn tiếp theo là thức ăn cho sự nghĩ tưởng. Nếu chúng ta hướng tâm đến những điều sai trái, chúng có thể độc hại cho ta. Thí dụ, nếu bạn ngồi đây suy nghĩ về người mà bạn ghét hoặc người khiến bạn giận và tự nhủ rằng nếu gặp người đó, bạn sẽ phải nói điều này hay điều kia. Đó là bạn đã đặt tâm sai đối tượng. Nếu bạn hướng tâm đến những điều đúng đắn, chúng sẽ chạy đúng hướng, khiến trạng thái lơ đãng và phóng dật không thể phát sinh. Chẳng hạn, khi bạn nghĩ về giới hay tâm từ mà bạn đã thực hành, hay về các vị thầy của mình, đó là bạn đã đặt tâm vào đúng đối tượng, tâm sẽ bắt đầu thăng hoa. Giống như trong thời Đức Phật, có người khi nghĩ tưởng đến Phật, Pháp và Tăng là họ bước vào nơi nương trú của những thành tựu cao quý. Vì lý do này, chúng ta nên hướng tâm đến người hoặc những thứ sẽ làm cho tâm ta phát triển, rạng rỡ. Đây là những thứ sẽ cung cấp cho ta sức mạnh cần thiết để thoát khỏi các chướng ngại, giống như những bức màn sương mù hoặc giống như những con dung tràn ngập ăn mòn tâm. Đây là những gì sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiến bước trên con đường đến đạo và quả, đưa đến Niết Bàn. Bằng cách này, chúng ta sẽ là những đầu bếp giỏi cho bản thân. Nhưng nếu chúng ta không biết cách băm, luộc hoặc chiên thức ăn của mình, thì ta sẽ phải ăn sống, nuốt tươi, giống như một con quái vật. Nhóm thức ăn thứ ba là thức ăn của sự tiếp xúc, xúc thực. Bất cứ cảnh sắc nào đến qua mắt, bất cứ âm thanh nào đến qua tai, bất cứ mùi nào đến qua mũi, vân vân. Bạn phải cẩn thận, luôn chú ý đến thứ gì sẽ được sử dụng và tránh thứ gì độc hại. Bất cứ điều gì sẽ là công đức hay thiện lành, ngay cả khi nó có thể mang lại đau đớn, bạn cũng phải chịu đựng, không buông bỏ nó. Như khi bạn phải chịu đựng nóng, lạnh hoặc mưa gió trong lúc thực hành. Ngược lại, đối với bất cứ điều xấu ác nào, bạn phải buông bỏ ngay lập tức. Đối với những ý tưởng tiếp xúc với tâm cũng thế. Khi bạn có thể hành động theo cách này, thức ăn bổ dưỡng sẽ tiếp tục chảy vào để làm lợi ích cho mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và sẽ thấm sâu để tưới tẩm cho tâm. Bạn sẽ tách biệt khỏi sự dữ, tách biệt khỏi những uế nhiễm. Adichitte cha ayogo, bạn sẽ được kết nối với tâm trí cao độ. Các trạng thái tâm hướng đến cấp độ của các cõi thấp hơn sẽ biến mất. Thay vào đó là các trạng thái tâm ở cấp độ cao hơn. Tâm sẽ ở trong một trạng thái ổn định, vững chắc, hướng thẳng đến Niết Bàn. Đó là cách tâm vượt ra ngoài tầm của những đám cháy đang thiêu rụi vũ trụ.